Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2327, huyết hậu chết, hướng cửu tiêu cung dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bát quái thời điểm Tô Hảo thì là mở ra hôm nay đánh dấu. Hắn hy vọng cái này một thân lục quang gia hỏa có thể mang đến cho mình may mắn. Ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được cổ binh Trảm Long Thương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Trảm Long Thương, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, điều tra lên cái này Trảm Long Thương lai lịch. Cái này Trảm Long Thương, mặc dù là Trảm Long Thương, nhưng lại là dùng một đầu bên trong thiên địa sinh ra nghiệt long luyện hóa trường thương. Trường thương uy lực cực mạnh, thi triển thời điểm, có thể ngưng tụ ra đầu kia nghiệt long. Cái kia nghiệt long thực lực toàn bộ bạo phát, có thể tới gần phá nát tầng thứ. Thật sự là muốn sinh hoạt không có trở ngại, liền phải trên đầu mang một ít lục. Cái này một thân lục gia hỏa, thực là không tồi. Nghe được Tô Hạo, cái kia lục bào tà tôn một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Hạo. Vệ không lão nhân ngươi là không muốn sống sao? Lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động mơ hồ hóa thành màu xanh lá con rơi bộ dáng, hướng về Tô Hạo bên này nhe răng trợn mắt đồng dạng. Nghĩ như thế nào động thủ sao? Lão tổ ta gần nhất thế nhưng là đã hấp thu không ít người lực lượng. Tô Hạo trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tình huống. Vệ không lão nhân, bây giờ cửu tiêu cung bên kia thế nhưng là đều truy nã ngươi thì sao? Không cần phải phu động thủ, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết ngươi ở chỗ này, ngươi đều sẽ bị vây giết. Ta chỉ muốn biết huyết hậu tình huống, vì cái gì nàng sẽ chết. Chuyện này, không chỉ có ta đang tìm, riêng thiên thần hoàng thủ hạ thiên ám tử cũng đang tìm. Lục bào tà tôn nhìn lấy Tô Hạo nói, ta chỉ là cùng huyết hậu làm một trận giao dịch mà thôi, huyết hậu đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng a. Quảng cáo. Nếu như ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cái này đối ta cũng có lợi sao. Tô Hạo mở miệng nói, ngươi thật không biết, ta là thật không biết. Ta lúc ấy ngăn chặn thiên phù hoàng sau liền rời đi. Sự tình phía sau, ta nhưng không biết, bất quá nghe đồn, cửu tiêu cung chủ đoàn cửu tiêu tránh thoát ngươi lúc trước trói buộc, đả thương huyết hậu. Người nói cửu tiêu cung có phải hay không có phương pháp tìm được huyết hậu, huyết hậu bỏ mạng tại đoàn cửu tiêu chi thủ đâu, dù sao có thể giết đến huyết hậu đoàn cửu tiêu hoàn toàn làm được. Tô Hạo đem chuyện nào, hướng về cửu tiêu cung dẫn. Ai bảo cửu tiêu cung người truy nã hắn? Để hắn hiện tại không tốt chính diện hiện thân, thế nhưng là cửu tiêu cung tại truy nã huyết hậu cùng ngươi a. Lục bào tà tôn trầm giọng nói ra. Có thể là bọn họ sợ chúng ta bên này trả thù, cho nên nói như vậy. Tô Hạo cao mày nói ra, người nói cũng có đạo lý, có khả năng thật là như vậy, bất quá đoàn cửu tiêu thực lực, lúc trước ta lĩnh giáo qua, rất mạnh, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Lục bào tà tôn mở miệng nói. Đoàn cửu tiêu thực lực đạt tới nửa bước đảo tổ cảnh. Nghe vậy Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, hẳn là có nửa bước đảo tổ thực lực, bằng không, lúc ấy hắn không thể nhanh như vậy tránh thoát khống chế của ta. Huyết hậu chết, cùng ta cũng có chút quan hệ. Lục bào tà tôn trên mặt lộ ra một tia buồn bực hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn cửu tiêu có nửa bước đảo tổ thực lực, vậy ta vẫn qua lấy bất động đi. Nghe vậy. Tô Hạo mở miệng nói, hắn trong lòng cũng là giật mình, không nghĩ tới đoàn cửu tiêu sẽ có thực lực như vậy. Người qua ở chỗ này, người nghĩ đơn giản, ta thế nhưng là nghe nói trưởng lão hội bên kia muốn đối ngươi ra tay, lần này trưởng lão hội phái ra trời khóc lão nhân đến đây. Mà các ngươi lại là đối thủ cũ, không biết ngươi có còn hay không là đối thủ của đối phương. Ngươi thêm vào chúng ta diêm huyết cái này một phe phái, ta có thể giúp ngươi dẫn kiến cho diêm thiên thần hoàng. Lục bào tà tôn nói, ta tạm thời không muốn gia nhập những phái hệ khác. Tô Hạo lắc đầu nói, ngươi muốn chỉnh hợp khách khanh cái này một phe phái, cái này một phe phái không thành được đại sự. Chúng ta diêm huyết tổ chức bên này, cũng không có trưởng lão hội ác như vậy, nhất định muốn lưu lại thần hồn tại thần tháp phía trên. Bất quá những năm này, bọn họ tại thần tháp phía trên thu hoạch được lực lượng không ít, trưởng lão hội thực lực, mơ hồ vị trí ổn định một. Bất quá bọn hắn vẫn còn có việc cần hoàn thành, bằng không, người vệ không lão nhân, sớm đã bị bắt. Lục bào tà tôn nhìn lấy Tô Hạo nói, người đây là không có chút nào nhìn kỹ ta à, đương nhiên là không coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có nửa bước đạo tổ thực lực, vậy ta vẫn coi trọng ngươi. Thế nhưng là ngươi không có a, chỉ phải cho ta đang hấp thu một số lực lượng, ta nghĩ ta sẽ đột phá. Tô Hạo đôi mắt sáng lên nói, gần nhất hắn thôn phệ không ít cường giả, thể nội tạo hóa tiên vương thi hài đã tại thuế biến. Thật sự nếu không đoạn cho lực lượng, hắn tin tưởng tạo hóa tiên vương thi hài, tất nhiên sẽ tiến thêm một tầng, lại tiến một tầng, chiến lực của hắn cũng là nửa bước đạo tổ cảnh. Cảm giác Tô Hạo trên người lòng tin, Lục Bào Tà Tôn lạnh giọng nói, muốn càng tiến một bước, người biết cần hấp thu bao nhiêu năng lượng sao? Lại nói thứ này chỉ là hấp thu năng lượng là được sao? Người nghĩ đến quá đơn giản, tại Lục Bào Tà Tôn lúc nói chuyện, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ hỏa diễm, cỗ này ngọn lửa nhấp nháy, trong nháy mắt thì hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Tô Hạo chỗ phương vị bao phủ trong đó. Thiên ám tử, đã tới thì hiện thân đi, người điểm ấy trò xiếc khốn không được Phệ Không lão nhân. Lục Bào Tà Tôn trầm giọng nói ra, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một tên người mặc trường bào màu vàng lợt trung niên nam tử, theo mặt khác một chỗ đi ra. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phệ Không lão nhân. Phệ Không lão nhân, huyết hậu xuất thế, ngươi cùng ta trở về một chuyến, thần hoàng đại nhân muốn gặp ngươi. Cái kia xuất hiện thiên ám tử mở miệng nói, thần hoàng muốn gặp ta liền muốn gặp hắn sao? Tô Hạo lạnh giọng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tận lúc nói chuyện. Nhấc tay vồ một cái, bao phủ tại đỉnh đầu hắn hỏa diễm, trực tiếp bị hắn hút vào lòng bàn tay, sau đó dung nhập vào thể nội. Làm càn, nghe được Tô Hạo nói như thế, cái kia thiên ám tử lệ quát một tiếng. Ồn ào, hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo thân hình đã rời đi tòa kia ghế dựa, xuất hiện tại thiên ám tử trước mặt, tay cầm nâng lên, một quyền hướng về thiên ám tử oanh kích tới. Nắm đấm bên trong bắn ra một cỗ cường đại hỏa diễm. Chính là lúc trước bao phủ Tô Hạo hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào tới đều kỵ trên đầu hắn, Tô Hạo bên này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi, thiên ám tử không nghĩ tới Phệ Không lão nhân nói ra tay thì xuất thủ, vội vàng xuất quyền ngăn cản, nắm đấm cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Thân hình bị chấn động đến lui lại, đang bị đẩy lui trong nháy mắt, trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ lớn lao hoảng sợ. Bản năng hướng về sau lưng nhìn lại. Phát hiện Phệ Không lão nhân vậy mà ra hiện ở phía sau hắn. Bàn tay khổng lồ, đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, trực tiếp đặt ở đầu của hắn phía trên. Để hắn toàn bộ thân hình cùng mặt đất đụng vào nhau. Cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Sau đó Tô Hạo tiện tay quăng ra, đem cái kia thiên ám tử ném qua một bên. Hắn không có giết thiên ám tử, dù sao đây là đại biểu Diêm Thiên Thần Hoàng tới. Tạm thời còn không muốn cùng Diêm Thiên Thần Hoàng bên này bạo phát chiến đấu. Dù sao Diêm Thiên Thần Hoàng bên này còn không biết huyết hậu là chết ở trong tay hắn. Tạm thời còn không có hình thành tử địch. Hắn còn nghĩ đến sử dụng Diêm Thiên Thần Hoàng đây. Thực lực của ngươi quá kém. Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn im miệng. Ta Phệ Không lão nhân, có thể không phải là các ngươi tùy tiện liền có thể uy hiếp. Ta lặp lại lần nữa, huyết hậu chết, cùng ta cũng không quan hệ. Các ngươi tìm ta, cũng vô dụng. Tô Hạo nhìn lấy bỏ dậy thiên ám tử nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương